lễ thác tổ, nguyên thiện kế, xem kinh Hoa Nghiêm được viết bằng máu. Người thọ giới quy y có hơn vài ngàn người. Trên đường đi, ngài qua Hổ Khâu, lễ thác tổ Thiệu Long, thấy tháp viện đã bị quan dân thổ hào địa phương xâm chiếm, bia phần mẫu đá của tổ đã bị xóa tên, chung quanh chỉ còn sỏi đá lởm chởm. Khi xưa, ngài đã từng ghé qua lễ tháp tổ, nên cảnh tượng vẫn còn hiện rõ trong ký ức. Tháp tổ khi xưa trang nghiêm như thế, mà nay chỉ còn là một đống gạch vụn, không người thờ cúng, nhang khói, nên ngài rất đau lòng. Ngài bèn thương lượng với quan thân sĩ thứ địa phương để mua lại mảnh đất này, hầu bảo tồn, trùng tu, kiến lập lại tháp tổ. Ngài thỉnh Hòa Thượng Diệu Chân cùng Hòa Thượng Sở Quang ở Hổ Khâu đến trong coi việc trùng tu tháp tổ. Tháng tư năm đó, ngài nhận được điện tín từ Bắc Kinh thỉnh ngài lên kinh đô. Vào kinh thành, ngài trú tại chùa Quảng Tế. Các đại biểu tăng già khắp nơi đều lần lượt đến yết bái ngài. Lúc đó, chính quyền trung ương đã cho giải tán Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc do các đoàn thể đại biểu Phật giáo thành lập trước đó, và thành lập Liên hội Phật giáo Trung Quốc. Họ chỉ định một số tu sĩ của đảng đứng ra lãnh đạo và quyết định nhiều điều quan trọng. Khi những tu sĩ bại hoại này đề nghị phải bãi bỏ những giới luật đạo đức căn bản như luật tứ phần, giới tỳ kheo, kinh phạm võng, giới bồ tát, bát trưởng thanh quy, vân vân, và đặt liên hội với sự quản trị của chính quyền, thì Hòa Thượng Hư Vân đã phản đối kịch liệt. Ngài quát mắng họ và viết bài văn biểu tướng tăng đồ trong đời mạt pháp. Đại hội kết thúc, Hòa Thượng có ý định muốn rời Bắc Kinh, nhưng chính quyền khuyên ngài nên đến Lô Sơn, một vùng núi xa xôi, để dưỡng bệnh. Trên đường đi Lô Sơn, ngài cùng thị giả Giác Dân ghé tại Võ Hán thăm Hòa Thượng Nguyên Thành ở chùa Bảo Thông. Hòa Thượng thỉnh ngài làm pháp chủ thiền thất trong 2 tuần liên tiếp. Mặc dù bị chính quyền ngăn chặn, đe dọa, nhưng số người đến xin tham gia tuần lễ thiền thất cũng lên đến con số vài trăm người. Khi đến Lô Sơn, ngài trú tại chùa Đại Lâm. Được ít lâu thì có một người từ núi Vân Cư gần đó đến báo tin. Trong cuộc thế chiến thứ hai, quân Nhật thấy núi này hiểm trở, sợ quân du kích địa phương dễ bề hoạt động, nên chúng đốt sạch toàn bộ chùa Chân Như. Này con đi qua núi, thấy tượng Phật Tỳ Lô Giá Na nằm trong đám bụi rậm. Nghe kể như thế, Hòa Thượng rất buồn vì chùa Chân Như ở núi Vân Cư được xây vào đời Đường, là đạo tràng tối thắng của chư đại tổ sư. Các chư tổ như ngài Đạo Dung, Pháp Ấn, Liễu Nguyên, Viên Ngộ, Khắc Cần, Đại Huệ, Tông Cảo đều từng nhậm chức trụ trì tại đây. Những vị tổ sư khác thường qua đó hoằng dương Phật pháp như ngài Triệu Châu, Vân Môn, Cửu Tháp, Đồng Sơn, Viên Thông, Chân Tịnh. Các vị cư sĩ nổi tiếng cũng thường đến đó tham học như Bạch Cư Dị, Bì Nhật Hưu, Tô Đông Pha, Hoàng Sơn Cốc, Tần Thiếu Du, Lữ Cư Nhân, vân vân, nhiều không thể đếm. Đạo tràng của chư vị tổ sư trải qua bao đời trang nghiêm huy hoàng như thế, mà nay hoang tàn đến mức thậm tệ, và nếu không trùng tu thì sẽ bị chìm trong quên lãng. Hòa Thượng bèn phát nguyện sẽ trùng tu lại đạo tràng này. Ngài xin giấy phép của chính quyền địa phương để sửa chữa chùa Chân Như. Vì núi Vân Cư đường xá xa xôi, còn hoang vu cách trở hơn Lô Sơn nhiều, nên chính quyền mừng rỡ yêu cầu Hòa Thượng nên đi dưỡng bệnh thật xa, ở nơi chốn thật hoang vu, càng xa càng tốt. Mùng 5 tháng 7, ngài cùng với một vài tăng sĩ vào núi Vân Cư. Tháng 9, một số đệ tử nghe ngài đến trú tại đó liền tìm đến. Họ đi bằng thuyền và xe lửa, mất hơn nửa tháng mới đến chân núi. Quanh núi cỏ rậm cao ngất, không có đường lộ cho người ngựa đi, nên họ phải men theo các đường mòn để leo lên núi. Trèo lên núi khoảng 20 dặm mới đến Thạch Môn, nơi đã được ngài cho khai hoang rộng rãi. Từ đó còn phải đi một lúc nữa mới vào đến chùa. Đầu tiên họ thấy tường vách đổ nát, khung cảnh hoang vu tàn rụi. Gặp một thiền sinh chỉ chỗ ở của ngài là một am tranh cất sơ sài. Họ cúi mình bước vào thì thấy ngài đang ngồi thiền trên băng ghế dài, dường như nhập định. Ngài mở mắt ra nói: "Tại sao chư vị khổ nhọc lên đến tận đây?" Họ thành thật kể lại lý do. Ngài lại nói tiếp: "Lúc mới lên chỉ có 4 vị tăng. Ý ta muốn kết am cỏ làm lều trú ngụ, chứ không muốn thọ nhận thêm đệ tử. Chưa đầy 1 tháng sau đã có 50 vị lên đây ở. Bên ngoài am tranh chỉ có vài ngôi nhà đổ nát. Chư vị đến đây thì hãy vào đó mà tạm trú trong vài mươi ngày." Am tranh của hòa thượng cách chùa khoảng nửa dặm, nằm về hướng tây bắc. Hòa thượng thích ngồi thiền tĩnh tọa nơi đó, lại có ý muốn trồng trọt rau cải cho tăng chúng trong vùng chung quanh. Sau tháng 10, tăng nhân khắp nơi đổ dồn về thêm nhiều. Khẩu phần ăn của mỗi người dần dần giảm xuống còn 2 chén cơm một ngày. May mắn thay, có cư sĩ Giảng Ngọc Giai ở Thượng Hải cúng dường tiền mua lương thực, nên tăng chúng trên núi mới có thể tạm sống qua mùa đông năm đó. Hòa thượng dự định kế hoạch khai khẩn đất hoang, cấy lúa trồng rau, cùng kiến lập trùng tu lại chùa chiền. Đến mùa xuân, ngài trù liệu sửa sang đại điện để đặt tượng Phật Tỳ Lô Giá Na do Hoàng Thái Hậu đời Minh niên hiệu Vạn Lịch ban chiếu đúc. Vì mái chùa phải lập bằng thiết mới, có thể chịu đựng được những cơn gió lốc trên đỉnh núi, nên ngài họp đại chúng lại cùng nhau làm ngói thiết, đúc 2 quả chuông đồng, xây 4 lò nấu cơm cho tăng chúng. Bây giờ chư tăng và người tục trên núi có vài trăm vị, mà trong đó lại có rất nhiều thợ nề, thợ gốm, thợ đúc, vân vân. Các đệ tử trong và ngoài nước liên tiếp gửi thơ thăm hỏi cùng cúng dường tịnh phẩm rất nhiều. Sẵn có người, có đất, có tiền, việc trùng tu tự viện tiến triển thuận lợi, dễ dàng. Hòa thượng phân chia tăng chúng ra làm 2 nhóm. Một nhóm lo về công trình thổ mộc, kiến tạo chùa viện. Một nhóm lo về công việc khai khẩn đất hoang, trồng trọt. Đại chúng đều hăng say thi hành làm việc. Đến mùa hè, một pháp đường được kiến lập. Trên có xây lầu chứa tạng kinh, 2 bộ Thích Xa và Tần Già. Nhóm khai khẩn đất hoang mở rộng khoảng 60 mẫu đất, trồng lúa trồng rau, nuôi tăng chúng, thể theo quy củ của tổ Bách Trượng dạy. Mùa thu lại kiến lập được phòng ốc chư tăng, trên lầu dưới lầu hơn 20 phòng khiến tăng chúng an ổn tu hành. Lại xây cất nhà bếp, nhà cầu, nhà xay gạo, vân vân. Hòa thượng Hư Vân vẫn ở tại am tranh xưa. Mở ngoặc, ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Hòa thượng trụ trì chùa Nam Hoa là Bổn Hoán, cùng 6 tỳ kheo ni ở Thái Bình Liên xã lên núi thăm ngài. Họ thấy có 1 quả chuông đồng bể nằm ở bụi cỏ gần đó, nên hỏi và ngài trả lời: "Đây là vật cổ của núi, tên là chuông tự ngân vang. Trải qua bao đời, mỗi lần có chư tổ sư đến núi thì chuông tự nhiên ngân vàng tiếng. Lúc quân Nhật chiếm đóng, đốt rụi núi thì lầu chuông bị cháy, chuông rớt xuống đất bị nứt bể, nay tự nhiên nối ráp lại." Chúng tăng thấy lạ, bèn kiểm xem thì thấy có những vết nứt chạy dài từ dưới lên, tự nhiên lần hồi đắp vá lại. Ngài nói thêm: "Đợi chuông tự vá đắp xong thì treo lên lầu chuông như xưa." Ngài dẫn họ đi xem nơi chư tăng trồng lúa, rau quả, các cây sam lớn cùng cây ngân hạnh. Ngài chỉ tay bảo họ: "Đây là loại trái bách quả, ruột trống không." Hòa thượng Bổn Hoán ở lại đó 10 ngày. Hòa thượng Hư Vân chặt vài cây trúc làm thiền bản và tự thân khắc kệ trên đó để tặng cho chư đệ tử ở Hồng Kông và Quảng Đông. Tháng 11, am tranh của ngài bị cháy. tăng chúng thỉnh ngài vào trú trong phòng xá mới xây. Nhưng ngài đáp: Thầy thích ở chỗ tao nhã cổ kính này. Ngài lấy rơm rạ tự lập thành am thất trú ẩn. Trong năm có điện tín từ Bắc Kinh gửi đến thỉnh ngài ra Bắc, nhưng ngài cáo bệnh không đi. Cuối năm đó ngài khai mở thiền thất cho các đệ tử trên núi. Đóng ngoặc. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 44, 1955-1956, khi đó hòa thượng được 116 tuổi. Việc kiến tạo chùa mỗi ngày một tăng gia, nhà bếp, nhà ăn, phòng xá, lưu đường, thiền đường, vân vân, từ từ xây xong. Mùa hạ năm đó, Liên hội Phật giáo tại Bắc Kinh khai mở đại hội khoáng đại và muốn mời ngài ra làm việc, nhưng ngài từ chối vì bận công việc xây chùa. Qua mùa thu, một số đệ tử của ngài từ khắp nơi đến núi, trong đó có những vị chưa thọ giới cụ túc và thỉnh cầu ngài truyền giới cho. Lúc bấy giờ, ngài nhận thấy chưa đủ phương tiện để truyền giới, nhưng muốn cho người phát tâm tu hành được thành tựu, nên ngài quyết định chỉ truyền giới cho những vị đang lưu trú trên núi, chứ không thông báo đàn truyền giới ra bên ngoài. Ngài xin giấy phép của Liên hội Phật giáo tại Bắc Kinh để làm lễ truyền giới. Tin này đồn ra ngoài, tăng chúng tại các nơi khác nghe tin liền kéo nhau đến vân cư cầu giới. Mới đầu có khoảng hơn 100 vị, rồi từ từ tăng lên hơn 300 vị. Cộng chung với chư tăng trên núi cả thảy hơn 500 vị, nên việc tổ chức trong hoàn cảnh đó thật rất khó khăn. Lúc đó, tình hình tôn giáo tại Trung Hoa nói chung đang có nhiều chuyện rắc rối. Để cản trở việc phát tâm tu hành của những người cầu thọ giới, chính quyền tỉnh Cam Túc đánh điện cho chính quyền tỉnh Giang Tây đang quản lý núi Vân Cư, phao phu rằng có những kẻ gian manh giả mặc áo tăng bào đến Vân Cư cầu xin thọ giới để âm mưu chi đó. Cơ quan công an địa phương được chỉ thị bèn cho người bao vây quanh chùa. Hòa thượng nghe thế phòng ngừa rất thận trọng, nhưng lúc bấy giờ những người cầu giới đã vào núi hết. Nếu từ chối không cho thọ giới thì trái với lời Phật dạy, còn nếu truyền giới cho tất cả tăng chúng thì không thể sống an ổn trong tình thế đó. Tuy nhiên, hòa thượng y theo kinh Phạm Võng phẩm phương tiện tự tạm thọ giới để dạy người cầu giới, rồi thuyết rõ 10 giới, cụ túc giới, 3 loại giới pháp. Sau đó ngài khuyên tăng chúng nên trở về quê quán y chiếu giới kỳ tạm tự thọ giới. Truyền giới xong, ngài ban phát giới điệp, chỉ giữ lại hơn 100 vị y theo mà nhập đàn truyền giới, rồi ngài tuyên bố chấm dứt. Vì dương pháp bị chướng ngại nên lúc đó nhiều người ra về bị công an xét hỏi, làm khó dễ không được yên. Sau lễ truyền giới, hòa thượng liền kết một tuần thiền thất. Mở ngoặc. Ghi chú của cư sĩ Sầm Học Lữ. Trong buổi giảng dạy, hòa thượng đã khai thị giảng kinh Hoa Nghiêm cho chúng tăng như sau: Bậc thiện tri thức nói lời đúng pháp, đúng như lời nói mà làm. Thế nào gọi là nói đúng pháp và đúng như lời nói mà làm? Nghĩa là tự mình chẳng giết hại, chẳng dạy người khác giết hại, cho đến tự mình tu chánh kiến và cũng dạy người tu chánh kiến. Nếu ai được như vậy mới gọi là chân chánh thiện tri thức. Lại nữa, tự tu đạo Bồ Đề và cũng dạy người tu đạo Bồ Đề, vì nghĩa ấy nên gọi là thiện tri thức. Hoặc là tự có thể tu hạnh, tín, giới, bố thí, đa văn, trí huệ, vì những lẽ đó mà gọi là thiện tri thức. Bậc thiện tri thức cần phải có pháp lành. Pháp lành là gì? Là việc mình làm tự chẳng cầu vui cho mình, mà thường vì cầu vui cho chúng sanh. Khi thấy người có lỗi, mình chẳng nên nói điều dở, mà thường nói điều trọn lành. Bởi những nghĩa đó nên gọi là thiện tri thức. Cần cầu bậc thiện tri thức thân tâm đừng sanh mệt mỏi. Thấy thiện tri thức, đừng sanh lòng nhàm chán. Học hỏi với thiện tri thức, đừng sợ khó nhọc. Gần gũi thiện tri thức, đừng sanh tâm thối lui. Cúng dường thiện tri thức, đừng cho gián đoạn. Tùy thuận theo lời dạy dỗ của thiện tri thức mà đừng chống trái. Những công đức của thiện tri thức, đừng sanh lòng nghi. Khi thiện tri thức diễn nói, phải quyết định mở cửa lòng xuất ly mà nghe. Nhận thấy thiện tri thức tùy theo hạnh phiền não, đừng sanh lòng hiềm quái. Đối với thiện tri thức, lòng tin phải vững chắc, chớ thay đổi. Tại sao? Vì Bồ Tát nhờ thiện tri thức mà được học hỏi các hạnh Bồ Tát. Do đó mới thành tựu được tất cả công đức của Bồ Tát và được xuất sanh đại nguyện cùng trí huệ quang minh rực rỡ. Lại nữa, nhờ đó mới được dẫn phát thiện căn Bồ Tát và chứng được đạo quả Như Lai Bồ Đề để nhiếp lấy hạnh màu nhiệm và sức tự tại, cùng là xuất sanh sức đại từ đại bi của Bồ Tát. Này thiện nam tử, Bồ Tát nhờ sự giúp đỡ của thiện tri thức mà chẳng sa đọa ác thú. Nương nhờ sự thành tựu của thiện tri thức mà được tự tại thọ sanh. Nương nhờ sức mạnh của thiện tri thức mà phá tan nghiệp báo. Nhờ mặc áo giáp nhẫn nhục của thiện tri thức mà chẳng bị một lời nói xấu ác. Nương nhờ sự sanh trưởng của thiện tri thức mà tiêu diệt được các tội lỗi kiêu mạn vị. Đóng ngoặc. Năm sau, việc khai khẩn đất hoang, trồng lúa, trồng rau phát triển được hơn 140 mẫu. Ngoài ra, còn có rất nhiều loại cây ăn trái, hoa quả, v.v. Mảnh đất hoang vu đã biến thành nơi trồng trọt trù phú, khiến chính quyền địa phương bên ngoài dòm ngó. Cơ quan an ninh địa phương thiết lập trạm kiểm soát trên núi, bắt Chư Tăng ghi khai hộ khẩu, rồi lấy cớ là họ sống trái phép, bắt họ đi qua khai thác những nơi khác. Hầu chiếm lấy mảnh đất trù phú mà chùa mới vừa khai khẩn, cắt đi nguồn lợi tức sinh sống của tự viện. Chúng tịch thâu hết rau quả, trái cây của chùa, rồi cho người đo lường tính toán phạm vi đất chùa và kết luận nhà chùa xây dựng trái phép nên chiếm đoạt toàn thể tài sản của chùa. Lúc đầu hòa thượng cố ẩn nhẫn, nhưng sau đó chúng lại chiếm luôn am tranh của ngài và đuổi ngài đi nơi khác. Cực chẳng đã, ngài đánh điện lên Bắc Kinh thuật lại những sự việc đã và đang xảy ra. Tuy chính quyền trung ương không ưa gì ngài, nhưng họ cũng không muốn ngài trở lại thành phố, nên họ ra lệnh cho chính quyền địa phương phải hoàn trả lại đất đai cho chùa khai khẩn quản lý. Chính quyền địa phương không dám cãi lệnh thượng cấp, nhưng chúng cố tình kéo dài việc này từ đầu năm đến cuối năm để khai thác hoa màu rồi mới trả. Chúng còn vu khống nói rằng vì ngài chèn ép áp bức chúng nên chúng mới sanh sự như vậy. Khi ấy đệ tử của ngài ở khắp nơi đổ dồn về núi ngày một đông, gần cả 1.500 vị. Các phòng xá vừa xây cất đều không đủ chỗ cho Chư Tăng, nên phải dựng thêm chòi lá xung quanh núi. Chư Tăng khắp nơi ngàn dặm tìm đến học đạo với ngài mỗi ngày một đông. Vì quá đông nên đại chúng thỉnh ngài phương tiện quy định thời gian thuyết pháp mỗi ngày. Từ đó ngài bắt đầu thuyết pháp trở lại. Ngài thường viện dẫn gương tu hành của các bậc tiền bối cùng mọi sự việc liên quan đến hoàn cảnh hiện tại và khai thị pháp yếu, cách thức tu hành cho những vị xuất gia cũng như tại gia. Ngài lại nói đến những biến cố vừa xảy ra cho mọi người hiểu rõ, cùng các công việc đồng án v.v. Không việc gì mà ngài không bàn đến, chư đệ tử ghi chép lại lời ngài đầy đủ. Mùa xuân năm Dân Quốc thứ 45, 1956-57, ngài kiến lập đại điện, điện Thiên Vương, lầu Hư Hoài, lầu Vân Hải, lầu Chuông Trống cùng các điện đường phòng xá. Trong việc trùng tu vân cư, ngài chiếu theo khuôn phép mô hình chùa Cổ Sơn, Nam Hoa, Vân Lâu, tùy theo đất đai phương hướng mà xoay sở biến hóa. trước chùa có hồ minh nguyệt hình tròn giống như mặt trăng, đường kính khoảng 100 thước. Mỗi khi mặt trời lên, ánh sáng vàng tỏa khắp, phản chiếu điện đài. Phía bắc của hồ, ngài kiến lập cổng tam quan, đi thẳng vào là chánh điện Tứ Thiên Vương. Đi vào nữa thì gặp Đại Hùng Bảo Điện. Đằng sau là pháp đường cùng lầu cát chứa tạng kinh. Đi qua vườn cây thì thấy đảnh Long Châu, khí thế hùng vĩ. Phía đông chùa có trai liêu á bộ, điện đường báo ân, nhà khách, nhà bếp, trai đường, nhiên thọ đường, tổ đường. Phía tây có liêu phòng Như Ý, Tây Quy đường, Tông Đức đường, Vãng Sanh đường, Thưởng Khách đường, phòng Duy Na, Thiện đường, phòng Giám Trực. Đằng sau là phòng Phương Trượng, phòng xá lớn nhỏ có khoảng 70-80 căn. Chung quanh chùa có những tượng đá A-la-hán rất trang nghiêm đẹp đẽ. Xưa kia, lúc trú tại Vân Cư, thi sĩ Tô Đông Pha có nói: Vân Cư là cảnh đẹp nhất trần gian. Quả không sai. Từ lúc Hòa Thượng về núi, trải qua 3 năm, lâu đài Phật Quốc được xây cất liên tục, bảo tồn di tích đời Đường, Tống. Nhờ đạo hạnh sâu dày của ngài, cảm ứng đến Long Thần hộ pháp mà được gia hộ cho dân pháp đều thành tựu, thật không thể nghĩ bàn. Trong mùa xuân và hạ năm đó, đại chúng trú trên núi lên đến khoảng 2.000 người, trong đó có rất nhiều nhân tài về kiến tạo xây cất cùng học giả nông lâm nghiệp, nên công trình xây cất trồng trọt đều hoàn thành mau chóng. Lúc đó bốn chúng khai khẩn trồng trọt hơn 180 mẫu, dọn được khoảng 70 mẫu đất để trồng thêm hoa màu cây trái, thu hoạch đủ thực phẩm cho đại chúng dùng. Năm đó thu hoạch được khoảng hơn 40.500 ký lúa, hơn 60.000 ký lương thực cùng cây trái, rau quả, trà ướp, vân vân. Từ đó đại chúng luôn tích cực khai khẩn thêm đất hoang trồng vườn, mới có thể nuôi được cả 500 tăng chúng thường trú. Tháng 9 mùa thu, khi sửa sang hồ Minh Nguyệt cùng đào suối Thanh Khê, ngài tìm được một tảng đá lớn ghi khắc lại vài câu kệ của thiền sư Phật Ấn khi xưa. Thiền sư Phật Ấn trụ trì tại Vân Cư, có bạn là thi sĩ Tô Đông Pha thường lui tới hầu chuyện. Ông Tô Đông Pha thường ngồi trên tảng đá đó, nên Hòa Thượng đặt tên là Đàm Tâm Thạch, tức tảng đá đàm đạo về tâm. Bên cạnh tảng đá là con suối mà Hòa Thượng hư vân cho xây một cây cầu để kỷ niệm, gọi là cầu Phật Ấn.